Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Câu chuyện về lòng hiếu thảo. Có một ông cụ gần 70 tuổi quá vợ. Ông có 5 người con hiếu thảo và sống rất hòa thuận với nhau. Đứa nào cũng có gia đình riêng khá giả và thành đạt. Ông rất hài lòng, tin tưởng, tự hào về con cái của mình. Xét thấy tuổi cao sức yếu, ông muốn chia toàn bộ gia sản cho con cái, hầu giúp cho chúng có thêm điều kiện phát triển cơ nghiệp. Ông nghĩ con mình ngoan, hiếu thảo thì mình sống với bất cứ đứa nào cũng tốt cả. Căn nhà đang ở giao cho vợ chồng đứa út và ông sống cùng với vợ chồng nó. Phần tài sản lớn được chia gần như đều nhau cho các con. Được vài tháng, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Vợ chồng nó hay xì xào điều gì mà trong ánh mắt không có mấy thiện cảm nào. Vợ nó hay đụng thúng đá nia, chửi chó mắng mèo, những chuyện đâu đâu làm cho ông khi nghe được cảm thấy bị chạnh lòng. Vợ chồng nó thường xuyên cãi nhau, đứa nào cũng trở nên nóng nảy. Người vợ là to: của cải chia đều mà mình thì phải nuôi cha, thật là không công bằng. Ông nghe vậy buồn bã, bỏ sang ở với vợ chồng thằng hai, con thứ ba, thằng thứ tư, con thứ năm. Mỗi nhà cũng chỉ được vài tuần là có chuyện. Chúng hành xử như thể ông là người ở đậu, là của nợ. Chúng họp nhau bàn tính căng thẳng về chuyện phân chia nhiệm vụ nuôi ông. Chúng bốc thăm theo tháng. Đứa trúng tháng 2 28 ngày cười vui vẻ, đứa trúng tháng 31 ngày thì méo mặt. Cứ đến chiều cuối tháng, chúng đẩy ông ra cổng. Ông ôm bọc quần áo ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, đứa kế mới đến đón về ở. Quá buồn và thất vọng, ông hay ngồi trước mộ bà, nước mắt chảy dài, chỉ biết tâm sự cùng với bà cho khuây khỏa, trông mong một ngày sẽ đi cùng bà, được sống mãi những tháng ngày hạnh phúc, và kiếp sau không mong có những đứa con này. Thấy tình cảnh bi đát của ông, bạn ông cũng khá giàu có, tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả 5 người con của ông đến. Trong men say là ngà, ông rỉ tai từng đứa, dẫn đến căn phòng kín, chỉ vào chiếc rương to với nhiều ổ khóa và nói: đây là một nửa tài sản của ba tụi con gửi và quý quyền cho chú, sau này sẽ chia cho tụi con. Di chúc đã lập, chỉ chờ điền phần trăm cho từng đứa vào là xong. Lạ thay, ngày hôm đó chúng tranh nhau chăm sóc ông, đứa nào cũng muốn ông ở với nó. Tình thương đối với cha lai láng còn hơn lúc trước khi chia tài sản. Ông hết sức ngạc nhiên, cảm động rơi nước mắt và nghĩ: đây mới chính là những đứa con thân yêu, những dâu hiền rể thảo của mình. Ông được sống những tháng ngày sướng nhất cuộc đời. Thời gian màu hồng cứ thế trôi đi, thêm hơn 10 năm nữa thì ông ngã bệnh, tiên đoán sẽ không qua khỏi trong vài ngày tới. Chúng khóc lóc nắm tay cha không nỡ buông ra, giây phút âm dương chia biệt ngậm ngùi. Chiếc rương được bạn ông tức tốc chở đến đám tang và được đặt trịnh trọng bên cạnh quan tài, dưới hàng chục ánh mắt hao háo nhìn vào. Tang lễ được cử hành thật trang trọng, tốn kém rất nhiều. Phần mộ quy nghi bên cạnh mộ bà, giữ ước nguyện theo bà của ông, cuối cùng đã đạt được. Sau phần tang lễ là chiếc rương được chúng nhanh chóng bật nắp, mà trong lòng ai cũng hy vọng mình được phần lớn trong di chúc do công lao chăm sóc, tình thương và hiếu thảo của mình với cha. Nắp rương được mở, một rương đầy cát, một tờ di chúc với nét chữ thân thuộc siêu dẹo và chữ ký của cha, viết trong lúc ông buồn bã vì sự ngược đãi của các con. Tôi thật ngốc khi chia hết gia tài cho con mình khi còn sống. quý vị và các bạn thân mến, lòng hiếu thảo với cha mẹ như dòng chảy tự nhiên trong con người. Nhưng người ta vẫn cần nhiều nỗ lực để chữ hiếu còn là một chuẩn mực hành vi. Hiếu thảo là bổn phận, là cách sống thông thường của những người bình thường. Tấm gương của chính thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là nền tảng để nuôi dưỡng những ứng xử hiếu thảo sau này cho con cái. Nói khác đi, sống có hiếu với cha mẹ ngày nay, đó là sự ươm mầm cho sự kính trọng của các con đối với chúng ta ngày sau.